Chương trình đưa ra thì chúng ta nghe kinh Di Lặc. Di Lặc thì thông thường có hai kinh ta thường nhắc đến là Thượng Sinh và Hạ Sinh. Thì Thượng Sinh là ngài sinh lên trời Đâu Xuất, còn Hạ Sinh là ngài từ trời Đâu Xuất sinh xuống. Thì khi thầy Anh Tấn có hỏi chúng tôi là năm nay giảng gì, tôi nói chắc giảng về Phật Di Lặc, thì thấy nói cái đề nghị là giảng Di Lặc Hạ Sinh. Thì đây có hai kinh luôn, Thượng Sinh Hạ Sinh. Hai kinh này thì chắc tôi nghĩ chứ của thượng tọa Thích Thiện Huệ dịch ra tiếng Việt, mà qua sự chú giảng của Thái Hư Đại Sư thì chắc là như thượng tọa cũng có giảng rồi. Biết có phải với ông, biết có ai từng nghe. Thì chúng ta nay thì nghe vậy là Di Lặc Hạ Sinh. Thì trong kinh quý vị có thể coi nếu mà ở đâu có kinh này. Còn hiện giờ thì không có cái bản kinh ở đây. Chúng tôi cũng mang cái bản kinh này là ở trong chồng tài liệu rất là cũ kỹ. Hồi đó là thầy Thiện Huệ dịch, rồi có một người Phật tử đánh máy ra. Thì chúng tôi thì cũng có cái ý muốn dịch một cái kinh nữa của ngài Di Lặc là Đại Thành Phật. Thấy hai kinh này sẵn đó thì mà thôi thì cũng giảng về ngài. Thì đây chúng ta nghe qua thì tôi cũng nghĩ là dĩ nhiên là trước tiên chắc luôn là ngày mai sáng mai ấy, thì cái giờ cấp 2 này cũng là chúng ta cũng học về kinh Di Lặc này là do chúng tôi hướng dẫn. Thầy Anh Tuấn không nghỉ cái buổi đó. Nên nói là nhớ thì nhắc trước, thôi lát quên. Thì chúng ta có thể coi kinh, thì thực ra nếu mà nói thì kinh này cũng dĩ nhiên kinh Phật thì nói về thâm nghĩa thì rất là thâm sâu. Dù là những kinh mình thấy như kinh Pháp Hoa chẳng hạn, mà ai cũng biết thực ra trong Pháp Hoa không có nói gì về nhiều nghĩa lý, lý luận gì, nhưng mà thực ra rất là thâm, rất là sâu. Thì kinh nào cũng vậy, kinh A Di Đà chẳng hạn vậy, rất là thâm sâu. Nhưng nếu mà chúng ta chưa có đi về nghĩa cái mặt thâm sâu đó mà chúng ta chỉ đọc qua thôi thì cũng có cái gì gọi là khó hiểu. Kinh mình có thể hiểu những kinh đó là nói về sự. Nói về sự thành ra nó không có một cái điều gì về lý luận khó hiểu. Nhưng mà chỉ có khi nào giải thích mà muốn thấy ra cái ý nghĩa của những cái sự đó đó thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy là nó rất là bao la và thâm sâu. Thì kinh Di Lặc Thượng Sinh Hạ Sinh này cũng vậy. Chúng ta có thể coi và thấy chỉ là nói cái lúc mà Phật Di Lặc hạ sinh xuống, thì lúc bây giờ cõi đất là như thế nào và ở lúc nào chẳng hạn vậy, trong cái thời đó ra làm sao, rồi Ngài sẽ thành Phật như thế nào, chứ không có cái gì gọi là lý luận gì mà chúng ta sẽ thấy là khó hiểu. Cho nên chính vậy mình có thể coi kinh đó để hiểu cái nghĩa, hiểu cái nghĩa một cách theo cái trí thông thường của mình. Còn trong cái năm buổi học, chúng ta sẽ có năm buổi học này thì chúng ta có thể tùy nghi mà đi sâu vào một nghĩa nào, vào một cái chi tiết nào đó. Thì giờ đại khái chúng ta nghe về kinh này có đầu đề là Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật Kinh. Thì Thái Hư Đại Sư có giải thích về cái tựa đề này như sau. Cái này thì do Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết, và cái động cơ nói cái kinh này là do Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi Phật, hỏi Đức Phật Thích Ca về cái vị Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ Di Lặc và tình hình tương lai hạ sinh ở Nam Diêm Phù Đề thành Phật thuyết pháp để mà thành thục hữu tình như thế nào, nên Phật thuyết kinh này và thuyết tại núi Linh Thú. Thì mình thấy là theo như là truyền thuyết truyền thống ở trong đạo Phật đó, thì cũng có một vị người ta hỏi là có bao nhiêu vị Phật, và đôi khi cái vị Phật tử đó có đứa con học trong trường, giờ thầy giáo ở trong trường ở bên Đức này thì mới hỏi nó là đạo Phật, mới hỏi là Phật có bao nhiêu vị Phật, hay chỉ có một vị Phật duy nhất như là Thượng Đế chẳng hạn. Thì nó viết về hỏi mẹ nó, mẹ nó cũng chịu thua, mẹ nó bảo cũng biết bao nhiêu vị Phật. Xưa nay nó Thích Ca Mâu Ni Phật, nghe nào, Nam Mô A Di Đà Phật, lâu lâu nghe ở Di Lặc Phật. Rồi thì tùy các vị, có nhiều vị nghe thêm một Ca Diếp Phật, Nhiên Đăng Phật, thì cứ vậy đếm có vị ở 2 Phật, 3 Phật, có vị 5 Phật, 6 Phật. Nếu bây giờ mình trả lời mà có vô lượng vô biên Phật thì tự nhiên nó sẽ là một cái điều mà chưng hửng đối với người ngoại quốc, vì họ nghĩ rằng là Phật cũng như Thượng Đế chỉ có một thôi, rồi nói mà có vô lượng vô biên Thượng Đế rồi. Thì theo như đạo Phật nói cái lý, nói lý duyên khởi, nói lý nhân duyên, thành ra đây là cái điều mà giáo lý của đạo Phật nó mình không nếu mà mình lấy căn bản ý nghĩa của tôn giáo là một vị Thượng Đế thì người ta có thể nói là đạo Phật nó không phải là tôn giáo, đạo Phật không có Thượng Đế. Nếu mình lấy cái ý nghĩa giải thoát, giải thoát vĩnh viễn, vĩnh cửu, an lạc này, nó để nói cho tôn giáo thì đạo Phật là một tôn giáo. Và nếu mình nhìn trên cái phương diện là trên sự tướng, nhìn phương diện mà tôn giáo là một cái tín ngưỡng, tức là một cái lòng tin tuyệt đối đối với một cái vị giáo chủ là tối tôn, và có một cái lòng tin tuyệt đối như vậy, và có sự tuân hành, có một cái kỷ luật, tức là cái giới luật đó, có tất cả những cái kỷ cương, cái quy ước và phải theo như nó ra làm sao ấy, thì có thể nói rằng đạo Phật thì cũng là một tôn giáo, nhất là nói vấn đề lòng tin, tin một cái gì siêu việt, siêu nhiên, thì trong đạo Phật cũng có tất cả những cái đó. Nhưng mà chỉ có cái điều là cái vị mà tối tôn trong đạo Phật, tức là Đức Phật, rất là khó hiểu. Có bao nhiêu Phật, mình có thể nói là vô lượng vô biên Phật, bất cùng tận. Thì cái nguyên do nó là Phật hay gì chăng nữa thì cũng là do duyên khởi, do nhân duyên mà mà hiện ra. Thầy ra nói Phật Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện nơi đời là đại sự nhân duyên, và nói là nhân duyên. Thì trong khi các cái tôn giáo khác á, thì đấng giáo chủ của họ á, là đứng ngoài nhân duyên. Đó là cái điều mình biết khác biệt như vậy. Trong khi trong đạo Phật á, thì không có cái gì ra khỏi nhân duyên. Khi mà mình muốn nói một cái nguyên nói một cái sự kiện nào đó mà ngoài nhân duyên, thực sự nó không có. Và mình có thể nói cho dễ hiểu là vậy. Mình chỉ có thể nói là nó có một cái lý, một cái chân lý đó, nó đứng ngoài nhân duyên. Còn khi nó đã là một sự tướng, sự thể, một cái sự kiện hữu hình này nọ, thì nó phải do nhân duyên nó mới hiện khởi ra. Thành ra nó có một cái nguyên lý, một cái nguyên lý đó nó có thể đứng ngoài nhân duyên. Thì cái nguyên lý như vậy nó không phải là một hữu tình. Tức là mình có thể nói rằng là trong đạo Phật thấy là Phật hay Thượng Đế cũng là hữu tình, tức cũng có tâm thức, cũng có suy xét, hiểu biết, cũng có tình cảm. Mà một khi như vậy thì tất nhiên là do nhân duyên khởi lên, đối trong đạo Phật theo nghĩa như vậy. Còn nếu mình muốn nói một cái gì tuyệt đối đứng ngoài cái sự kiện duyên khởi như vậy thì nó là một cái nguyên lý thôi, nguyên tắc thôi, nguyên lý. Cũng như tất cả sự sự vật vật này nó đều mình ném nó lên cao và nó đều rớt xuống. Nếu nó không có cái gì giữ thì nó đều rớt xuống mặt đất. Mỗi cái nó rớt một cách khác nhau, có cái nó rớt rất nhẹ nhàng chiếc lá, có cái nó rơi cái bịch, cái như là người 60 kg rớt xuống, có cái nó rơi cái ùng một cái là rớt xuống sông. Nó rớt kiểu nào không biết, nhưng mà mình biết nó có một cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc đó nó trùng, nguyên tắc đó nó có thể nói là một. Thì nói về nguyên lý nó là như vậy. Thì trong đạo Phật thường nói cái nguyên lý đó nó rất là, có thể nói là siêu việt và thâm sâu. Thường thường thì chúng ta nghe như là mình nói về tính không chẳng hạn vậy, hay là nghe về niết bàn chẳng hạn, thì nó là những cái nguyên lý. Chỉ có những nguyên lý đó nó mới có thể nói là không có nằm ở trong vòng duyên khởi, nhưng mà nó lại là căn bản của duyên khởi. Thành ra thông thường khi một người mà chứng đạo ở trong đạo Phật đó, thì cái người đó là chứng đạo là chứng cái gì? Chứng là cái chân lý đó. Chứng được cái chân lý, cái nguyên tắc đó, cái nguyên lý bất biến thường hằng là một đó. Thì khi cái nào cái người mà chứng được cái đó thì người đó coi như là bất tử, người đó coi như là đứng ngoài cái duyên khởi, ngoài cái vòng nhân duyên. Cho nên chính vì vậy mà nói về Đức Phật rất là phức tạp, nói về vị Phật ở trong đạo Phật. Đôi khi người ta nói Thượng Đế người ta thì người ta nói đơn giản, nhưng mà cái đơn giản đó đối với đạo Phật nó không có đủ lý lẽ gì hết đó. Tức là đơn giản là Phật Thượng Đế cũng như là một hữu tình, có tâm thức, có tình cảm, có trí năng phân biệt, có thương có ghét trong đó và có ban thưởng gì trong đó. Đó là một hữu tình, không cần biết hình tướng như thế nào. Con người ta thường gọi là tạo ra một cái hình ảnh Thượng Đế theo cái hình của con người. Thì mình muốn như thế nào cũng biết, nhưng mà đó chỉ là một hữu tình. Và khi mà hữu tình đó mà mình muốn nói rằng là cái vị đó là bất diệt, mà mình chỉ nhận rằng đó là một hữu tình thôi, thì đạo Phật nói là không thể có được. Nếu mà mình muốn nhận một hữu tình là bất diệt, bất sinh, bất diệt, là một hữu tình bất tử, thì cái hữu tình đó nó phải có hai mặt. Một mặt là sự, một mặt lý. Mặt lý đó là cái lý. Cái lý đó khi nói về cái hữu tình bất sinh, bất diệt, bất tử này nọ là nói theo lý. Còn khi nói về mặt sự á, thì nó phải có duyên khởi và nó phải có biến diệt. Cho nên mình nói khi mà Đức Phật Thích Ca giác ngộ rồi, Đức Phật Thích Ca không thuyết pháp, Đế Thích cầu thỉnh Ngài thuyết pháp, Ngài mới đến thành Xá Vệ và mới gióng lên, Ngài mới nói là cái câu là ta này gióng lên cái tiếng trống cái tiếng trống của chân lý đó, đó, để cho ai có thể hiểu thì đến, ai có thể thấy thì đến để mà thấy, và người đó sẽ được đi vào cái cõi bất tử. Đức Phật chứng được cái gọi là bất tử, nhưng mà rõ ràng mình thấy Phật nhập Niết Bàn rồi. Tại sao mình bảo là nói như vậy đó, tức là làm sao? Đó, thì mình biết là trong đạo Phật sẽ giải thích như vậy. Cái bất tử đó nó không nằm ở cái mặt hiện tướng. Bất tử đó, nó nằm ở mặt lý, chân lý, nguyên lý. Vì vậy á, mà trong đạo Phật giải thích về Đức Phật mà một cách rất là khó hiểu, mà rất nhiều mặt đối ngay với người Phật tử chăng nữa. Nên chúng ta hiểu đại khái đó, là cái ý nghĩa khó hiểu nó do như vậy mà ra. Thế thì khi mình hỏi là có bao nhiêu vị Phật, thì cái ý của mình nói là Phật là gì. Mình không có nghĩ đến cái nguyên lý bất tử, mà mình nghĩ đến cái nguyên lý duyên khởi. Mình nghĩ đến cái mà Phật có mặt, Phật có hình tướng, Phật có các căn, Phật có lời nói, có thuyết pháp, có hành động đối xử liên hệ với mọi người. Thế mình nghĩ Phật là một hữu tình, nói chung là vậy. Một hữu tình như vậy á, thì đạo Phật sẽ trả lời là có vô lượng vô biên vị Phật. Thành ra thực ra đạo Phật rất là rõ ràng rành mạch, nhưng mà vì vậy mà thành ra rất là phức tạp và khó hiểu. Nếu mà muốn nói chỉ có một Phật hay không, thì lúc đó đạo Phật sẽ trả lời là không có Phật nào hết, mà chỉ có một cái chân lý, chỉ có cái nguyên lý đó, nó chỉ là một, dù nó ở trên bất cứ một cái hiện tướng phương diện nào. Cái nguyên lý đó được kêu là pháp thân, được kêu là tính không, được kêu là niết bàn, kêu là chân như, tùy theo danh từ. Mà tại sao có những danh từ đó, là bởi vì khi mà Đức Phật muốn khai mở, khai ngộ cho chúng sinh ấy, thì Đức Phật phải dùng danh từ, dùng danh từ để mà diễn thuyết. Nhưng khi mà dùng danh từ để diễn thuyết như vậy ấy, thì chúng ta có thể hiểu sai, bởi vì tất cả những cái danh từ đó, đó không phải là để hiểu, mà thực ra nó chỉ là những cái danh từ để mà chúng ta tạm thời phương tiện dựa vào đó để mường tượng, để có thể biết được về một cái chân lý, mà cái chân lý nó chỉ thực sự biết được bằng cách chứng, tu chứng, chứ không phải để hiểu. Nên khi nói về đạo Phật, tự nhiên là chúng ta sẽ thấy phải giảng giải, phân giải rất nhiều và phức tạp. Cho nên Phật thì có vô lượng vô biên vị Phật. Cái mặt sự nó không cùng tận, bởi vì nó theo duyên khởi mà nó hiện. Phật do đâu mà hiện ra? Phật do cái tâm nguyện muốn cứu độ chúng sinh, muốn cứu khổ đến cái mức độ gọi là viên mãn. Cho nên nếu mà chúng sinh vô lượng vô biên thì cái tâm nguyện đó nó sẽ vô lượng vô biên. Và tâm nguyện vô lượng vô biên như vậy á, thì nó sẽ hiện ra vô lượng vô biên vị Phật. Chúng sinh còn có mãi, thành ra Phật còn có hoài. Mà tất cả những cái tâm đại từ đại bi, những cái trí huệ của chư Phật á, sở dĩ có được á, là do muốn cứu khổ. Mà chúng cái khổ của chúng sinh á, là không cùng tận. Cho nên chính vì vậy á, mà mình có thể nói hiện ra một vị Phật, hiện ra một vị Phật, cứ mỗi lần hiện ra một vị Phật để cứu chúng sinh như vậy. Cái vị Phật đó chỉ do một cái duyên, một cái gốc của cái nhân duyên đó, đó là cứu khổ. Mà cái cứu khổ không cùng tận, cho nên vị Phật này qua khỏi cái nhân duyên của mình rồi sẽ có vị Phật khác xuất hiện. Mình nhớ điều là bởi vì giác ngộ là quả, mà khổ đau là gốc. Cho nên nếu khổ đau không cùng tận thì cái quả giác ngộ nó không cùng tận, mà mỗi một quả giác ngộ đó là một vị Phật. Nên vì vậy theo cái nguyên lý duyên khởi này, chúng ta có thể đi vào những cái ý nghĩa cũng như những cái cảnh giới rất là siêu việt và vi diệu vô cùng. Đôi khi cái sự tưởng tượng của mình nó cũng không dám nghĩ tới, nghĩ không ra. Và lắm lúc mình nghĩ, mình suy xét, lúc mình cũng thấy sợ mà không dám suy nghĩ tiếp. Nhưng nếu chúng ta cứ bắt nắm lấy cái nguyên lý duyên khởi đó, rồi cứ dùng cái trí sáng suốt của mình mà suy luận ra, thì mình thấy nó không cùng tận. Thì như vậy là mình hiểu là Phật như vậy đó, là có không cùng tận. Các vị Phật sẽ xuất hiện ở trong cái khoảng không gian. Khoảng không gian này nó gồm có 10 phương, mà 10 phương nó không cùng tận. Và nó xuất hiện theo 3 đời, tức là không gian và thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Thế cho nên khi mà trong đạo Phật mà nói mình quy về Phật, nói mình quy về 10 phương 3 đời tất cả chư Phật, thì cái chữ tất cả đó không có nghĩa nói rằng là nó có một cái giới hạn nào đó, đến đó là chấm dứt. Và cái chữ tất cả nó nói là có nghĩa là không cùng tận, mà mình gom cái không cùng tận nó lại bằng cái chữ tất cả. Cho nên như vậy giờ thì chúng ta biết là nếu mình so sánh mình với một người tín đồ Thiên Chúa giáo, thì mình thấy cái người đó, người ta có một cái lòng tin đơn giản. Người ta có lòng tin vào một vị Thượng Đế vạn năng. Nay mình có thể nói, nếu gọi Phật là Thượng Đế, mình tin vào vô lượng vô biên Thượng Đế vạn năng. Mình thấy là mình có nhân duyên với một cái tôn giáo khó hiểu. Nói đạo Phật không thể nói đơn giản được, mà không cách gì nói chúng được nếu mà mình cứ muốn đơn giản hóa đạo Phật. Đức Phật khai ngộ cho mình thấy ra được cái sự thật của hữu tình, của hiện hữu. Nếu hiện hữu thực sự của nó là không cùng tận, thì tại sao mình lại sợ hãi cái chân lý đó, mà mình cứ muốn dừng lại ở một chỗ nào để gọi là kết thúc ở đó. Thì Đức Phật biết tâm con người sợ cái đó, bởi vì vốn con người chấp ngã, con người thấy có giới hạn, con người chấp vào cái hạn cục đó, chấp vào cái ranh giới đó, phân biệt mình chỉ là mình, không mình không thể là người được. Cho nên mình nghe những cái câu một là tất cả là một, cái điều đó mình thấy khó hiểu lắm. Nhưng mà nếu cái chân lý thực sự nó không phải như vậy, thì Đức Phật biết rằng là mình sẽ sợ cái chân lý đó. Cho nên để khai mở cho mình vào trong cái chân lý đó, Đức Phật có cái phương tiện. Thì những cái phương tiện đó, đầu tiên là phải làm sao cho mình đừng có sợ, đừng có hãi hùng, đừng có sợ hãi. Muốn như vậy thì dĩ nhiên chúng ta biết là đó, cái tiến trình trong đạo Phật, trước tiên quy y Phật đi, tin Phật, quy y Phật đi. Thì mình mà quy Phật rồi, mình tin Phật rồi á, ít nhiều gì á, nếu bây giờ mình thử nghĩ, nếu mình là một con người mà chưa có theo đạo Phật, chưa biết gì đạo Phật, mình nghe nói về những cảnh giới của đạo Phật cái, thì mình sẽ thấy là sao kỳ quá, thôi thà theo đạo khác, đạo gì khó hiểu quá, rồi mình biết tin vào ai, bây giờ con phải tin ai, mà tin vào tất cả chư Phật. Mình là tất cả chư Phật đâu, tất cả chư Phật khắp cùng hư không giới, không cùng tận, khắp cùng ba đời vô biên tế, mình mà nói riết con hiểu là gì hết. Nhưng mà do bây giờ đó, bởi vì mình có thể đâu có thông minh gì hơn một cái người ngoại đạo, nhưng mà do bởi vì mình quy rồi, thành ra mình đành phải nghe thôi và đành phải nhận thôi. Thế cho nên Đức Phật biết rằng là trước tiên phải cho quy, nếu không quy là không có thể đón nhận chân lý. Rồi quy rồi là lắm lúc mình nghe xong mình cũng nghi ngờ thắc mắc này nọ, thành ra thực sự ra nó còn đòi hỏi mình rất nhiều cái, những cái công đức của mình đối với Phật nữa. Thực sự ra nó, bây giờ nó mình nói là bây giờ mình gặp một con quái vật rất hung dữ, một con khủng long mà nhìn rất khiếp đảm đi nữa, mình nhìn thấy đầu tiên là mình xỉu. Nhưng mà nếu mình không có tránh được nó, mình cứ phải ở gần nó, ở gần một thời gian, nó bắt đầu mình thấy nó cũng dễ thương. Lúc bây giờ mà mọi người mà mang súng ống để giết nó, mình cũng ra tay bảo vệ. Thực sự mà nói là nó có một cái gọi là quen thân gần, rồi thì tự nhiên nó chấp nhận được tất cả những cái gì lạ lùng khó hiểu. Mình cũng phải quen thân gần. Thành ra thực sự ra mình phải có những cái đó gọi là những cái công đức. Ví dụ mình phải thờ Phật, đảnh lễ Phật, cúng dường Phật, mình phải niệm Phật, nghĩ đến Phật, tin tưởng Phật, thì tự nhiên nó gần. Mà gần gũi dần đó, thì tự nhiên là những cái gì của Đức Phật đó, tự nhiên mình đón nhận. Dù là tâm trí của mình chưa có vươn đến đó được, chưa có nắm bắt được, nhưng mà mình đón nhận. Rồi từ đó mình không có bảo là con phải quy vào ai nữa, mà tự nhiên lắm lúc mình lại nói, ồ thế vậy thì con thấy mừng quá, tức là con đi đâu cũng có Phật hết. Và con sinh ra đâu cũng có Phật hết. Tự nhiên cái tâm trí của mình nó sẽ chuyển sang một cái phương diện khác như vậy, nó khai mở ra một cái khác như vậy. Thành ra đó đại khái mình cũng nói cho thấy ở trong đạo Phật, theo đạo Phật nó phức tạp hơn tất cả mọi cái tôn giáo khác. Ở cái chính ở nghĩa đó. Và cho nên mình hiểu là về sau này mà cái sự phát triển ra những cái phương tiện đó, phát triển ra những phương tiện đó để giúp cho cái người Phật tử, dù là một con người rất là bình dân, không học đi chăng nữa, có thể vào đạo được, có thể vào đến cái chân lý hay là đón nhận được cái chân lý đó. Là những cái phương tiện đó là những cái phương tiện mà trong Đại thừa Phật giáo phát triển. Tức là những cái phương tiện mà nó thuộc về tình cảm, nó thuộc về gần gũi, nó thuộc về đó, thờ phượng, nó thuộc về tin tưởng. Và đó là cái mà cho mình hiểu cái giáo lý của Đức Phật nó đi như vậy. Nhưng mà mình trở lại vấn đề là khi mà nói là Phật có vô lượng Phật, nhưng mà các vị Phật đó liên hệ với nhau như thế nào? Thì thực sự nếu mình nói theo một cái thứ tự nào đó, tức là một vị Phật trước, Phật sau, mà nói theo trong đạo Phật hay dùng ba thời, tức là quá khứ, hiện tại, tương lai, thì thông thường Phật quá khứ có liên hệ với lại Phật hiện tại không? Phật hiện tại có liên hệ với Phật tương lai không? Thì hoàn toàn có. Một vị Phật ở quá khứ hay ở hiện tại tương lai, luôn luôn khi mà thuyết giảng cho hữu tình, cho chúng sinh đó, là thế nào cũng có giới thiệu một vị Phật trong tương lai. Phật ở trong quá khứ có thể giới thiệu Phật Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong hiện tại, Phật Thích Ca Mâu Ni Phật trong hiện tại sẽ giới thiệu một vị Phật ở trong tương lai. Phật trong tương lai mà Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu đó là Phật Di Lặc. Tức là luôn luôn báo cho mình biết trước cái vị Phật trong tương lai là ai. Và thực sự cái sự liên hệ luôn luôn nó có. Tức có nghĩa là chính những vị Phật đó, chính những vị Phật mà chưa thành Phật đó, mà sẽ thành Phật đó, đều coi như là học trò của những vị Phật ở trong hiện tại và trong quá khứ. Có thể nói là không có một vị Phật nào ở trong tương lai đó mà không từng mà bỏ qua bất cứ một vị Phật nào ở trong quá khứ và ngay hiện tại này, và đều phải có học pháp với tất cả các vị đó hết. Vì vậy cho nên khi mà Đức Phật Thích Ca giác ngộ, Ngài nói ra là Ngài khai phá lại được con đường mà các bậc cổ nhân, tức là các bậc Phật cổ đã từng đi. Ngài khai phá trở lại cái con đường đó, chứ không phải đó là một cái con đường mà xưa nay chưa từng có. Mà nhờ Ngài khai phá được là bởi vì Ngài đã từng học. Cho nên cái chữ Như Lai á, nó có nghĩa là như chư Phật trong quá khứ đi theo cái con đường an ổn tịch diệt niết bàn đó, ngày nay Phật Thích Ca cũng theo đúng con đường đó để đến nơi an ổn niết bàn, tức là Như Lai, như chư Phật trong quá khứ mà đến cái chỗ gọi là Lai, đến cái chỗ an ổn gọi là Như Lai. Cho nên nếu ai mà là sứ giả của Như Lai thì người đó phải đi theo con đường đó đến niết bàn. Và như vậy đó thì chúng ta thấy là tất cả các vị Phật trong tương lai á, sở dĩ mà thành Phật là giờ đây học hỏi với lại Phật Thích Ca Mâu Ni và đã từng gặp gỡ tất cả các vị Phật trong quá khứ, học tập như vậy và sau này giác ngộ ra, và nhờ cái học tập đó, học cái pháp đó mà giác ngộ ra cái con đường. Bởi vì con đường mà chư Phật đã đi, con đường đó là con đường Niết Bàn. Bởi vì rằng tất cả các vị Phật đó đều có một cái sự học hỏi tu tập với nhau như vậy, cho nên tuy mình nói là khi mà Phật Thích Ca đó mà đến dưới gốc cây Bồ Đề ngồi thành Phật đó, Phật Thích Ca không có học với một vị Phật nào hết đó. Cái lúc từ cái lúc xuất gia cho đến lúc đó, nhưng mà mình phải hiểu ngay từ bây giờ là Ngài đã học với tất cả các vị Phật trong quá khứ, và đến bây giờ là cái lúc Ngài phải tự chứng lấy cái pháp đó đã đầy đủ rồi, bây giờ chỉ phải tự thấy lấy cái chân lý thôi. Ngài đã học hết cái chân lý đó, tự chứng lấy, thì lúc này, lúc mà phải tự chứng lấy thì phải tự mình thấy. Thành ra mình không có nên hiểu lầm là Phật Thích Ca không có thầy, không có học với ai hết. Mình đừng hiểu lầm chữ tự chứng như vậy. Và khi mình muốn hiểu đạo Phật cũng vậy nữa, mình đừng có quá đơn giản chỉ hiểu trong một cái đời sống này. Tất cả mọi cái điều, mọi sự kiện, mọi kết quả nó đều từ duyên mà khởi lên. Mà nói đến cái duyên ở trong đạo Phật, nó không phải chỉ là những cái duyên ở trong hiện tại, mà những cái duyên đó nó nối kết với nhau bất cùng tận trong đời quá khứ. Cho nên đôi khi Phật nói trong kinh cũng chỉ nói một cái giới hạn nào để cho mình dễ hiểu, để mình tu, chứ nói đúng ra thì nó không cùng tận. Và muốn nói cái chỗ mà cứu cánh thì nó lại quay trở về tính không. Bởi tại vì tính không cho nên nó ra cái không cùng tận. Chứ nếu nó là có thì nó đã có cái đầu cái đuôi. Và tại vì là không cho nên ra không cùng tận. Mà cái không nó nằm ngay tại đây, nằm ngay trong những cái duyên đang khởi đấy ngay tại đây. Và trong cái duyên đang khởi ngay tại đây, nó có liên hệ với tất cả những cái gì trong quá khứ ấy, là bởi vì chính cái duyên nó là không. Thành ra tất cả những cái nghĩa đó mình thấy trong Đại Thừa, giáo lý của Đại Thừa phát triển. Thì giờ chúng ta biết là có vô lượng vị Phật, nhưng mà các vị Phật đó nó có những cái chuỗi liên hệ với nhau. Thì mình có thể nói là khi mà Phật xuất hiện thì luôn luôn nó ở trong một cái không gian. Mà không gian theo đạo Phật nó có đến 10 phương. Mà không gian nó vừa là phương hướng và đồng thời nó về chỉ cho quốc độ, cõi nước. Và đối với đạo Phật đó, quốc độ cõi nước cũng từ duyên mà khởi ra. Bây giờ mình nói một cách, cái gốc mà duyên chính để khởi ra các quốc độ đó là cộng nghiệp của tất cả chúng sinh. Mà chúng sinh vô cùng tận cho nên nó cộng nghiệp với nhau khởi ra vô lượng vô biên thế giới trong 10 phương. Vô lượng vô biên thế giới nó rải ra trong 10 phương. Cho nên trong 10 phương vô lượng vô biên thế giới như vậy, nó có 10 phương vô lượng vô biên Phật. Thì mỗi một cái cảnh giới, mỗi một cái cõi, một cái tam thiên đại thiên thế giới, nó có một vị Phật. Tức là mỗi một vị Phật, cái khoảng không gian để cho vị Phật nó xuất hiện trong đạo Phật gọi nó là tam thiên đại thiên thế giới. Thì trong một cái tam thiên đại thiên thế giới đó, nó cứ có Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Thì đối với lại Phật Thích Ca, Phật Thích Ca là trung tâm. Cái thế giới tam thiên đại thiên thế giới của mình là trung tâm. Thì nó sẽ có thế giới bên đông, nó có thế giới bên tây, nó có thế giới ở phía nam, bắc, trên, dưới, và bốn cái phương phụ. Và mỗi cái phương nó kéo dài không cùng tận, cho nên nó có vô lượng vô biên thế giới, vô lượng vô biên Phật ở phía đông, vô lượng vô biên Phật ở phía tây, vô lượng vô biên Phật ở 10 phương. Thì các vị Phật đó, liên hệ chặt chẽ với nhau là liên hệ trong cùng một cái không gian, tức là cùng một thế giới. tức là quá khứ Phật Ca Diếp, hiện tại Phật Thích Ca, tương lai Phật Di Lặc. Các vị Phật đó liên hệ với nhau chặt chẽ, bởi vì cùng một thế giới đó. Và các vị Phật đó liên hệ với các vị Phật khác bằng cách nào? Bằng pháp thân, bằng cái mình gọi là tính không, bằng pháp thân đó. Mà có thể liên hệ không cùng tận. Thành ra chính vì vậy, khi nói đến cái vị Thượng Đế ở trong Đạo Phật là Đức Phật, thì chúng ta thấy là ôi không biết đâu mà nói nữa hết. Tại vì bắt đầu nói đến pháp thân thì mình lại phải học về pháp thân, nói đến tính không thì mình lại phải hiểu về tính không nữa. Thì càng ngày mình thấy là đó là chỗ thâm nghĩa ở trong Đạo Phật. Thành ra cái đơn giản nó chỉ là Phật là gì, có bao nhiêu vị Phật. Nhưng mà khi mình đi vào trong đó, mình thấy là cái nghĩa nó rất sâu, và bắt buộc từ từ đến cái chỗ là mình phải tự chứng, mình phải tự thành Phật lấy, thì mình sẽ hiểu được hết vấn đề. Thành ra đó là cái cho mình thấy vậy. Đây mình gom lại mình biết là do đó cho nên Phật Thích Ca nói pháp chắc chắn sẽ nói một cái vị Phật ở trong cõi này mà trong tương lai. Thành ra khi mà nói là Di Lặc hạ sinh, có nghĩa là sẽ có một vị Phật nữa xuất hiện trong cái cõi này. Mà tại sao lại dùng cái chữ hạ sinh, tức là sinh xuống? Bởi vì tất cả các vị Phật mà trong tương lai sẽ là Phật, thì các vị đó thông thường trước khi mà sinh xuống làm người để thành Phật, các vị Phật đó sẽ ở trên một cung trời, một cõi trời, chứ không ở cõi cõi này nữa. Thế ra đó là mình biết là đó là cái ý nghĩa truyền thống ở trong Đạo Phật đó. Thế ra chúng ta muốn hiểu Phật và muốn hiểu sự liên tục kế tục của Đức Phật như thế nào, như vậy. Tức là sau khi mà, ví dụ bây giờ mình nói cho rõ ràng, sau khi Phật đó là cái phần trước là Thượng Sinh Bồ Tát Di Lặc. Khi mà trước khi thành Phật thì thường kêu là Bồ Tát. Thì Bồ Tát Di Lặc học với Phật Thích Ca, sau đó mới nhập diệt. Nhập diệt đó, Bồ Tát Di Lặc mới sinh lên cõi trời Đấu Xuất và ở luôn trên đó. Trong khi ở cái cõi này thì Phật Thích Ca nhập diệt. Phật Thích Ca nhập diệt thì mình cũng nói thêm điều là cái vị Phật đó, cái vị Bồ Tát đó, mà sẽ sinh ra làm Phật trong tương lai để kế tiếp cái vị Phật hiện tại đó. Danh từ trong Đạo Phật gọi là nhất sinh bổ xứ. Mình biết như vậy, nhất là một, sinh là đời, một đời nữa thôi, bổ là bổ nhiệm, bổ túc, bổ vào cái chỗ khuyết sót, xứ là chỗ cái chỗ khuyết đó, tức là Phật Thích Ca không còn nữa, như là ngai vàng bị trống vậy đó. Thì cái người nào sẽ bổ túc vào đó gọi là bổ xứ. Và chỉ một đời nữa thôi, bởi vì chúng ta ở đây này, các vị mà thọ Bồ Tát giới rồi á, đều là những người, đều là những vị Phật trong tương lai, nhưng phải trải qua vô lượng vô biên sinh mới thành Phật. Còn nếu chỉ còn một đời nữa, nhất sinh nữa thôi á, thành Phật, thì cái vị đó nó sẽ sinh lên trời Đấu Xuất, vị đó sẽ được gọi là nhất sinh bổ xứ. Thì đó là mình hiểu cái những cái gọi là truyền thống và nguyên tắc ở trong Đạo Phật về một vị Phật. Người ta nói có nhiều Phật, nhiều Phật ra làm sao? Nhiều Phật là như vậy. Đấy. Thì cái vị đó sẽ sinh lên cung trời, Phật Thích Ca sẽ nhập diệt. Phật Thích Ca, cái thời của Phật Thích Ca nó chia ra, thông thường nó chia làm ba thời. Khi mà ngài còn cái thân 32 tướng của ngài còn có hiện diện đó, thì gọi là thời chính pháp. Khi mà ngài không còn nữa, nhưng cái thân tướng tương đối tổng quát của ngài nó còn qua hình với tượng đó, thì gọi là tượng pháp. Khi mà cái đó cũng tiêu diệt luôn, tượng pháp cũng còn nữa, thì gọi là mạt pháp. Nhưng có thể còn lại danh hiệu. Qua khỏi cái thời mạt pháp rồi á, người ta không biết đến Phật nữa, thì lúc đó mới đúng nghĩa là trống chỗ. Thành ra Bồ Tát Di Lặc chưa có xuống đây để thành Phật trong cái lúc này. Lúc này của chúng ta có thể nói nó là tượng pháp, Và tượng pháp để phân ra chứng pháp của tượng pháp, tượng pháp của tượng pháp và mạt pháp của tượng pháp. Chúng ta là tượng pháp mà vào cái lúc mạt, chẳng hạn như vậy, thì Ngài cũng chưa có sinh ra. Phải đợi cho đến bao giờ đó chống hoàn toàn. Và chống hoàn toàn như vậy nó còn trải qua một khoảng thời gian rất lâu dài. Ngài chuẩn bị ở trên đó để làm gì nữa? Chúng ta mới nghe, mình so sánh lại, mình thấy ôi cha đạo Phật phức tạp quá. Nếu mình theo đạo Thiên Chúa thì cứ xong rồi đó. Nãy giờ hỏi Chúa Thượng Đế là gì là xong xuôi hết rồi. Bây giờ chỉ có tin thôi, đứng lên ca cùng nhau ca một bài đó, rồi giải tán. Chủ nhật sau gặp tiếp. Nhưng mà bây giờ thì mình theo đạo Phật rồi, muốn hiểu Phật thấy sao phức tạp vô cùng. Thì mình sẽ thấy đó là từng cái chỗ tại sao có Phật, từng điểm như vậy, từng đề tài như vậy, tại sao có Phật, tại sao lại thành Phật, cho đến cái là Phật như thế nào, Phật độ chúng sinh ra làm sao đó, đều phải nghe, phải học. Thế thì bây giờ mình nghe là Phật độ chúng sinh như thế nào, thì mình mới thấy được cái vấn đề nối tiếp, mà mình mới hiểu là Phật là duyên khởi từ chúng sinh, mà chúng sinh á, vốn không cùng tận. Bởi vì cái thực tướng, cái bản thể thực của chúng sinh là tính không, cho nên không cùng tận. Vì vậy đó mà mình mới thấy mà chư Phật muốn độ chúng sinh. Thế thì giờ mình mới bắt đầu nhận xét, mà nhận xét nó chỉ một mức độ nào, bởi vì cứ nói càng nói sâu vào mình càng đến cái chỗ là không đầu không đuôi, không cùng tận. Thì nếu mà chúng ta không quen nghe pháp, mà chúng ta chưa có nhiều công đức như mình nói nãy đó, quy kính về Phật, đảnh lễ Phật, sám hối hay nọ gì á, thì mình nghe có thể rất mệt mỏi. Nhưng mà nếu mà mình có thể nói là có nhiều lần nghe pháp, cũng như có nhiều cái lòng tin công đức ở đó, thì mình từ từ mình thấy là tâm trí mình nó mở ra trước cái lý lẽ đó, và nó có nhiều cái điều hay nó xuất hiện ở nơi mình, chứ nó không phải là một cái chuyện nói mà nó như không tưởng, mà nó không có thực tế, nó không có lợi ích thực tế. Thế mà khi nào mà mình chịu đựng nổi những cái lý lẽ này á, thì mình sẽ phát giác ra. Cũng như là thí dụ như khi nãy chúng tôi thí dụ là một khi mà mình thấy là có nhiều Phật khắp mọi nơi, nếu mà lúc đầu mình chưa có công đức gì hết thì mình thấy ôi chào nói như vậy nó không có thiết thực. Nhưng mà nếu mà thí dụ mình có nhiều cái công đức rồi thì tự nhiên mình thấy hoan hỉ vô cùng, mình thấy đi đâu cũng có Phật. Có một chị Phật tử, chị đi hành hương ở bên Trung Quốc, khi mà đến Cửu Hoa Sơn vào trong cái điện gọi là điện của thập điện Diêm Vương á, nhìn hình tướng thì ghê lắm, nào là chỗ này cắt lưỡi, chỗ kia mổ xẻ tứ tung hết rồi. Nghĩa là chỗ nào cũng chỉ thấy ở trong đúng là nhà thương giải phẫu. Thành ra tôi cũng nói cùng những vị nào là bác sĩ này nọ thì nên phát tâm bồ đề lợi ích cho mọi người, đừng có làm chuyện gian dối thì nó thành quỷ sứ ở dưới địa ngục, toàn mổ xẻ người ta không, cắt mấy cưa đủ thứ hết. Nhìn thấy rất là ghê rợn. Nhưng mà khi mà đi ra khỏi cái điện đó rồi thì chị Phật tử chị nói tôi là tự nhiên chị thấy an lạc, an tâm vô cùng. Nhìn cảnh giới sợ, rất sợ, nhưng mà nhìn lại thì thấy có Phật với Bồ Tát ở đó, cho nên tự nhiên thấy an lạc. Thì thấy là khi mà mình hiểu những cái nguyên lý mình tin rồi đó, thì nó phát sinh những cái an lạc, mà những cái an lạc nó tận gốc của mình, nó đi vào tận cái căn nguyên sợ hãi trong mình đó, và nó lập nên những cái an lạc vững chắc. Cho nên mình đừng có nghĩ là những cái chuyện nói này nó mông lung. À, nếu cái tâm mình nó đón nhận được á, thì tự nhiên á, mình sẽ có rất nhiều cái ích lợi. Thành ra chính vậy chúng ta nên nghe tiếp. Phật Thích Ca đó thành Phật là do nhiều kiếp trước á, do một cái kiếp nào đó lâu lắm rồi, lâu không thể tính được, mình không thể biết được đó. Bởi vì cái thời gian nó không có lúc đầu, nó không có lúc đuôi. Đối với đạo Phật là như vậy. Đạo Phật nói thời gian không có thực, không gian cũng không có thực, nó hiển hiện ra theo duyên khởi. Như là cái giấc mơ của mình ấy, nó không có thực, nó hiện theo duyên khởi. Mình đừng có nói là cái thế giới trong giấc mơ nó có cái chỗ nào là chỗ cùng hết hay không. Mình đừng có nói cái thời gian ở trong cơn mơ của mình ấy, nó có chỗ nào là cái chỗ chấm dứt. Đó là bởi vì nó từ một cái mà không thực mà khởi. Thì trong một cái kiếp lâu xa nào đó, có một con người, con người đó ngày nay là Phật Thích Ca. Con người đó, một cái vị đó, nó phát lên một cái tâm nguyện, là do bất cứ một cái duyên nào phát lên một cái tâm nguyện là muốn cứu khổ. Thì ngày nay chúng ta cũng có rất nhiều vị ở đây, mình cũng luôn luôn phát ra những cái tâm cứu khổ. Nhưng mà cái đặc biệt là cái phát tâm nguyện cứu khổ này nó phải đúng cái pháp kìa, thì nó mới là coi như là cái sự bắt đầu khởi nguyên của cái kết quả thành Phật. Thế giờ chúng ta mới hỏi là cái đó là cái gì vậy? Thì thực sự cái người mà phát lên cái tâm cứu khổ, nếu cái người đó phải thấy ra được cái nguyên nhân của khổ hay là cái quả của khổ. Ví dụ người đó phải thấy ra luân hồi, người đó phải chứng kiến cái luân hồi, người đó phải thấy được cái nguyên nhân của khổ đau, mà ai cũng không thoát khỏi cái nguyên nhân đó. Nhiều khi mà Đức Phật Thích Ca đã từng có kiếp làm vua đó, mà do Đức Phật Thích Ca thấy đi ở trên một con voi, một con voi rất là khỏe mạnh, rất là tốt. Nhưng mà khi mà cái con voi đó, nó nghe cái tiếng kêu của một con voi cái đó, thì con voi đó nó nổi cái cơn ái dục của nó lên đó. Mà nhất là vào cái mùa nữa, nó bỏ, nó chạy theo cái tiếng đó. Mà cái người mà nài voi đó, cái người mà ngự voi đó, của vua đó, là cái tay điều ngự hạn nhất, không cách gì kềm nó được, không cách gì điều khiển nó được. Đến nỗi mà nó chạy qua rừng, qua này nọ, cây thấp này nọ, vua thế là rách cả hết cả áo mão, thiếu điều là muốn té xuống khỏi đó mà gãy chân gãy tay gì đó, nhưng mà cố gắng giữ được trên lưng voi. Cho đến khi mà xong cái cơn nó rồi, lúc đó nó mới chịu nghe lời của cái vị điều voi. Vua tức giận về đến nơi bắt tội cái anh đó. Vua nói rằng là người là cái người mà cưỡi voi và điều voi như vậy, lái voi như vậy đó, mà để nó như thế mà không điều ngự nó được. Thì cái ông nó mới khóc, mới nói là không ai có thể điều ngự được cái ái dục. Không ai có thể điều ngự được cái ái dục này hết. Thành ra hạ thần chịu thua, chịu chết thì thôi. Hạ thần huấn luyện con voi này đến cái mức độ rất hết mức, tối mức, nói gì nó nghe nấy. Nhưng khi mà đến ái dục thì không thể được. Cái vua mới bảo chứ ngươi nói như vậy hả, thì ngươi chứng minh. Thì ông mới chứng minh, cái ông nài voi mới chứng minh cho thấy, mới đem ra một cái cục sắt rất nóng, hơ trong lò than rất nóng, nóng thật nóng, và con voi nó đến gần cái sức nóng nó cũng giật mình, nó lui. Nhưng mà ông đó ra lệnh cho nó phải lấy cái vòi cuốn cái đó mà nuốt vào trong họng, mà nó vẫn làm như thường. Nuốt vào trong đó rồi cái cục sắt nóng nó nóng, nó thủng bao tử, nó thủng cả da thịt, nó rớt xuống đất, mà con voi nó chết. Tức là biết là chết nhưng mà nó vẫn nghe lời. Nó bảo nó chết, nó sẵn sàng chết. Huấn luyện đến mức độ như vậy mà khi ái dục khởi lên nó chịu phục. Thành ra lúc đó nhà vua chợt tỉnh ra, nhà vua thấy là con người ta không ai thắng được ái dục. Nhà vua mới phát cái nguyện là mình sẽ có một năng lực, có một cái pháp siêu việt gọi là pháp Bồ Đề, có thể thắng được và chiến thắng được ái dục, giúp được cho người ta thắng được ái dục. Thì lúc đó cái phát nguyện như vậy nó mới kêu là phát Bồ Đề Tâm. Chứ còn mình thương người đói, thương người nghèo, thương người lạnh, thương người gì rồi cũng phát tâm nguyện cứu, rồi phát trần người ta, nó không phải là Bồ Đề Tâm. Mong đi vào đạo. Thành ra chính vì vậy á, là trong cái kiếp xa xưa như vậy, nó có những người phát tâm như vậy, rồi từ từ á, do cái phát tâm như vậy, nói theo danh từ trong đạo Phật mình á, nó mới chiêu cảm các nhân duyên. Rồi đây mình nghe về nhân duyên chút. Nhân duyên là nó phối hợp, cái tường nó phải nhiều viên gạch nó phối hợp lại được, nhưng mà không lẽ tự động các viên gạch nó đến nó sắp xếp vào nhau sao? Mình thử quan sát cái lực nào là cái lực á, mà nó đưa các nhân duyên lại với nhau. Cũng các viên gạch, nhưng mà cái lực nào đó nó đưa các viên gạch nối lại với nhau á, thì thành cái nhà trường. Mà nó đưa các viên gạch nối lại với nhau á, thì thành cái chùa. Thành ra đó, cái năng lực đó mình trong đạo Phật thường kêu là cái lực chiêu cảm. Cái chiêu cảm của nghiệp, nghiệp nó gồm có thân khẩu ý, mà cái chứng nó từ ý nghiệp. Cái nghiệp chứng, cái lực chứng mà nó làm thành cái sự chiêu cảm các cái yếu tố nhân duyên lại với nhau, đó là ý nghiệp. Một ông nhà giáo, ông có cái ý muốn dạy học. Cái ý đó nó chiêu cảm các cái nhân duyên gạch ngói này nọ lại thành cái ngôi trường. Một vị thầy tu có cái ý muốn thờ Phật độ chúng sinh. Cái ý đó nó chiêu cảm các nhân duyên tường vách gạch ngói thành ngôi chùa. Thành ra cái ý nghiệp nó là một trong những cái nhân duyên nó chiêu cảm. Nên một khi á, một con người ấy mà có một cái ý muốn cứu độ chúng sinh, muốn diệt tận gốc cái nguyên nhân nó mà làm cho chúng sinh á, nó đi vào cái chỗ đau khổ đó, là ái dục, người đó nó phát lên cái tâm nguyện, nó tự nhiên nó chiêu cảm cái đời sống của người đó sẽ gặp gỡ những cái bậc thiện tri thức, sẽ gặp gỡ những cái nơi chốn, sẽ sinh ra vào những cái nơi chốn, gặp các bậc thiện tri thức, từ từ tu tập học hỏi, gặp những nơi có rừng sâu núi thẳm để vào đó tu tập. Đó. Một người phát lên cái tâm nguyện như vậy không bao giờ mà sinh vào cái thành phố như Paris, New York, không bao giờ như vậy hết. Đó. Bởi vì nó không phải là cái chỗ mà cái tâm nguyện của mình ấy, nó xây dựng. Thành ra chính vì vậy cái vị đó sẽ sinh vào những cái nơi mà có thể nói vừa có pháp, vừa có những cái cảnh giới để vào đó tu tập. Mà cái sự tu tập nó tôi luyện con người của mình ấy, cho nên đôi khi mình có thể sinh vào những nơi mà có thể nó rừng rú, mà có thể hoang dã, nguy hiểm nữa. Đó. Khiến cho mình tôi luyện được tất cả những cái năng lực, khắc phục được. Cho nên vì vậy á, mà theo như trong đạo Phật đó gọi là duyên khởi. Những cái nhân khi mình phát lên một cái tâm nguyện, đó là mình bắt đầu khởi lên một cái nhân duyên. Cái tâm nguyện của mình nó có một cái năng lực, nó thu hút cái đời sống này. Đời sống này á, một cái khu rừng rậm, nó có thể là một cái nơi để người ta vào kiếm củi, bởi vì cái tâm của người đó chỉ muốn sinh sống. Và có là nơi để người ta vào săn bắn, bởi vì người đó cũng chỉ muốn sinh sống. Nhưng nó sẽ trở thành một đạo tràng, nó cũng như gạch ngói vậy đó, nó sẽ trở thành đạo tràng nếu cái người đó có cái tâm muốn tu tập. Như gạch ngói, có người có tâm muốn độ, muốn thờ Phật độ người thì nó thành chùa. Người có tâm muốn dạy học nó thành trường. Người chỉ có tâm mà muốn một cái hạnh phúc gia đình thì nó thành ra một cái mái nhà. Thành ra cái thế giới này nó trở thành là cái nơi để cho mọi người thiết lập ra những cái cảnh giới theo ý của mình. Ý của mình là một cái yếu tố mà nó thu hút, nó chiêu cảm. Và cũng chính cái thế giới này nó trở thành đạo tràng của những người tu tập. Thành ra chính vì vậy mà trải qua bao nhiêu kiếp từ cái lúc phát tâm như vậy đó, nhờ cái tâm nguyện đó nó chiêu cảm, cho nên cái vị đó qua nhiều đời nhiều kiếp luôn luôn gặp Phật, gặp các thiện tri thức, và ở trong những cái quốc độ có Phật, rồi có thể xuất gia tu hành, ở trong những cái cảnh giới có thể tu được. Thì cứ như vậy đó mà tiến triển cái vị đó tu mà tu đến đâu đi chăng nữa đó, thì nó cũng có một cái lực chiêu cảm, là bởi vì vị đó phát lên cái tâm nguyện tu á, là để cho tất cả chúng sinh, để cứu độ chúng sinh. Cho nên trong cái lúc tu tập như vậy, tự nhiên nó có cái nhân duyên người này người kia, có nhân duyên những cái người mà cái tâm nguyện của mình nó mong muốn cứu độ. Đôi khi Phật Thích Ca có cái tâm nguyện là cứu những cái kẻ căng cường, độ những kẻ căng cường. Cho nên trong đời, trong cái suốt cái thời gian mà ngài tu tập á, ngài gặp rất nhiều kẻ căng cường. Và cái khoảng thời gian tu tập tức là nó chiêu cảm nhân duyên, chiêu cảm nhân duyên. Ví dụ như mình muốn xây cái nhà, mình phải đi gặp người nhà thầu, rồi mình phải hỏi giá cả, rồi mình phải mua gạch ngói, rồi mình phải chọn lựa gì đủ thứ đó. Thì nó vậy, chứ nó cái khoảng thời gian nó phải có. Thì cái khoảng thời gian mà tích tập lại tất cả mọi cái yếu tố để cho nó khởi lên được cái năng lực á, mà đối trị được cái gốc phiền não của chúng sinh, cứu độ được chúng sinh á, cái thời gian đó đối với đạo Phật nó rất là lâu dài. Mình nghe ở đây là nghe gì? Nghe về cái ý nghĩa vị Phật, để mình so sánh lại ý nghĩa của Thượng Đế ở trong các tôn giáo khác. Ý nghĩa Phật nó như vậy, nó rất cụ thể, nó ở trong đời sống này và rất là trực tiếp thẳng thắn, đối xử rõ ràng. Nó không có chỉ nói một câu là thương chúng sinh, cứu vớt chúng sinh, mà chỉ thấy là cái đó nó là một cái năng lực gì nó huyền bí. Nhưng đây nó là một con người sống với mọi người và liên hệ với mọi người bằng cái tâm nguyện của mình, và nó chuyển biến dần như vậy. Nó bằng cái đời sống phàm này, bằng cái đời sống thế tục này, với cái tâm nguyện đạo, mà từ từ á, trong cái đời sống thế tục này nó xuất hiện ra một cái cảnh giới rất là kỳ ảo, không thể nào tưởng tượng. Cũng như bằng những cái viên gạch, viên đá như vậy, mà với cái tâm nguyện thờ Phật độ người, cái vị thầy tu từ từ làm nó xuất hiện ra một ngôi chùa. Tại sao nó không phải là nhà? Sao nó kỳ vậy? Nó cũng là gạch đá như vậy thôi, cũng là vôi như vậy thôi. Thành ra mình hiểu Phật khác với Thượng Đế ở chỗ đó. Thành Phật là một cái sự phấn đấu tôi luyện ngay trong đời sống này, với tất cả những cái yếu tố mà cuộc đời này nó có. Chứ không phải là tự nhiên ở trên một cái cõi nào, hay là ở trên một cái thế giới bên ngoài thế giới này đó mà tự nhiên là Phật. Thành Phật nó đi như vậy. Rồi mình sẽ biết độ sinh. Chính trong những cái lúc mà ngài tu tập như vậy đó, cái tâm nguyện nó chiêu cảm các cái người khác, những cái người mà mình muốn độ, mình muốn cứu. Và trong cái diễn tiến từng đời từng kiếp ngài tu tập như vậy, ngài kéo những cái người đó đi theo. Cho đến về sau này á, khi thành Phật rồi á, thì những vị đó mới cứu độ được. Đây là cái cứu độ, nó không phải là, không phải Đức Phật giờ gặp mình cái cứu mình, điều đó không có. Thành ra khi mà mình nghe Đức Phật cứu độ người, mình phải biết là nó chia ra là nhiều hạng, thì mình mới hiểu thật là rõ cái đạo Phật. Những người mà nghe Phật Thích Ca thuyết pháp á, mà giác ngộ liền như ngài Sa Lợi Phất Mục Kiền Liên, là bởi vì đã theo ngài từ bao nhiêu kiếp, mà mỗi lần mà trong những kiếp ngài tu tập như vậy, ngài đều nhiếp hóa những người đó. Cho nên đến cái kiếp ngài thành Phật, các vị đó được khai ngộ, giải thoát, đắc được niết bàn. Chứ không phải ai gặp Phật cũng đắc niết bàn hết, ai gặp Phật cũng thành thánh hết. Chính vậy đó, mình phải hiểu cái nghĩa thành Phật độ sinh nó như vậy đó. Cho nên Phật đó, cái vị Phật nó mới tranh đấu tôi luyện ở trong cái cõi này như vậy, và cứ mỗi một kiếp nhiếp hóa những người đó, và mỗi một kiếp tiến lên một bước, bước tiến đến đâu mình kéo những người đó theo đến đó, cho đến khi mà căn cơ của những người đó đã chín mùi. Mình nghe ví dụ Pháp Thái Hòa Đại Sư nói rằng là ngài Sa Lợi Phất hỏi Phật vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ và tình hình tương lai hạ sinh Nam Diêm Phù Đề để thành Phật thuyết pháp thành thục chúng sinh. Thành thục chúng sinh tức có nghĩa là làm cho thành quả, mà nó đã được nuôi dưỡng từ bao nhiêu kiếp, bây giờ làm cho thành quả giải thoát đắc niết bàn. Mà chính mình là cái người ấp ủ nuôi dưỡng những cái mầm mống đó cho người ta. Đó, thì độ sinh trong đạo Phật là như vậy, chứ nó không có nghĩa là búng tay một cái người đó được lên thiên đàng. Độ sinh nó không có nghĩa như vậy. Độ sinh nó có nghĩa là làm cho người đó chứng là được cái chân lý, và người đó được giải thoát khỏi tất cả đau khổ, người đó chiến thắng được tất cả cái mầm mống của tham sân si. Muốn như vậy nó mình phải nhiếp người đó trong bao nhiêu kiếp dài như vậy. Những cái kiếp đó kêu là hành Bồ Tát hạnh, độ chúng sinh như vậy. Rồi cho đến khi mà đến kiếp này thì những số người đó nó sẽ thành ra là các bậc A-la-hán. Còn lại những vị khác như chúng ta ngày nay, mình vẫn kêu Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư. Đó. Trên danh nghĩa mình đều là đệ tử của Ngài. Nhớ điều vậy, mình là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật. Dứt khoát mình không phải là đệ tử của Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Hòa Thượng Thích Chí Minh, là Thượng Tọa Như Điển, Thượng Tọa Nhất Chân gì hết. Đó, mình căn bản của mình là đệ tử của Phật Thích Ca. Ngay cái thời Phật Thích Ca đó, các đệ tử của Ngài, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên đều thâu đệ tử, nhận đệ tử, truyền giới cho đệ tử. Và tất cả các đệ tử đó với Ngài Thích Ca, với Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan đều bình đẳng là đệ tử của Phật Thích Ca hết rồi. Từ thời đó rồi, chứ không có kêu Phật Thích Ca là sư ông. Đó. Hoàn toàn không có kêu Phật Thích Ca là sư ông. Rồi cái người đó lại nhận người đệ tử, không có kêu Phật Thích Ca là sư cố, mà đều kêu là bổn sư hết. Đó. Khi nào còn Phật Thích Ca thì chỉ có một mình Ngài thực sự mới đúng là thầy của mình. Thì về sau này dĩ nhiên là chúng ta cũng theo các cái truyền thống văn hóa đời sống này nọ, mình cũng vẫn kêu tất cả những cái vị mà có liên hệ với mình là thầy của mình, ân sư nó, đôi lắm lúc mình cũng gọi là bổn sư. Đó, tức là ý mình không muốn nói là bổn sư Thích Ca, mà mình nói là cái thầy mà xuống tóc cho mình xuất gia. Nhưng mà đó là những danh từ tương đối, nó đáp ứng với lại cái văn hóa, cái nhìn của thế gian. Đúng cái trong pháp của Phật đó, là mình vẫn là chỉ có một vị bổn sư thôi, đó là Phật Thích Ca. Mình cũng là đồng là đệ tử của Phật Thích Ca, mà các ngài kia thành thánh, mà mình á, giờ này còn ngồi ở đây quạt quạt và còn nhiều cái chưa hiểu gì hết. Mà bây giờ ngài nhập Niết Bàn rồi, thế thì làm sao? Mình bảo là như vậy là đúng là đem con bỏ chợ. Bây giờ mình bơ vơ, bây giờ mình lạc lắm, như vậy làm sao đây? Chẳng hạn như vậy. Thành ra chính vì vậy mình hiểu cái ý nghĩa độ sinh trong đạo Phật. Thế thì khi mà Phật Thích Ca nhiếp, nhiếp chúng sinh, nhiếp rất nhiều, nhưng mà có người căn cơ cao hay là người ta tu trước, có người đi theo sau, thì đến cái lúc nào là cái lúc mà Ngài có thể thành Phật, là cái lúc Ngài thành tựu cái tâm nguyện đó, mà chiến thắng được cái phiền não và giúp người ta chiến thắng được. Mà giúp người ta chiến thắng đâu có thể giúp tất cả chúng sinh được. Thành ra chỉ khi nào Ngài giúp được một số người tiêu biểu đó, mình sẽ thấy ạ. Tức là như vậy đó là Ngài có thể thành Phật rồi. Số người tiêu biểu, tức là thí dụ như là mình nói trong loài người, có sĩ nông công thương đó. Người làm sĩ, người làm văn là học đó, Ngài cũng độ được. Người làm nông Ngài cũng độ được, công Ngài cũng độ được, thương Ngài cũng độ được, cũng độ được thành thánh hết. Thì lúc đó coi như là tất cả mọi người Ngài đều độ được hết. Tức là Ngài có đủ cái phương tiện và đủ cái năng lực để độ được chúng sinh. Chẳng qua những chúng sinh chưa được độ là bởi vì duyên nó chưa tới, duyên nó chưa đủ, chứ không phải là Ngài không độ được. Đó, thành ra đệ tử của Ngài á, mình thấy không? Ví dụ Ngài Ubali là thợ hớt tóc. Thì có nhiều vị Ương Quật Ma La đó là kẻ cướp sát nhân. Bất cứ hạng người nào ở trong cái xã hội loài người này á, làm bất cứ công việc gì từ thiện đến ác, Ngài đều độ được hết. Thì đến cái lúc đó, đó tức là đều giúp cho họ chiến thắng được phiền não hết đó. Đến lúc đó Ngài là thành Phật. Đến lúc đó Ngài sự xuất hiện ra để mà thành Phật. Thì như vậy tức là Ngài đã thành mãn được cái tâm nguyện, cho nên nó thành cái quả. Thành mãn là thành quả, tâm nguyện là nhân. Đó là cái ý nghĩa mà Phật trong chúng ta vậy đó. Rồi mình mới nói đến là bây giờ đó, còn lại những số người còn lại, tuy Phật Thích Ca đủ khả năng, dư sức để độ mình, mà sao Phật Thích Ca lại không độ? Là cũng do cái lý duyên khởi, nhân duyên. Nó lý nhân duyên. nhân duyên để ngài thành Phật nó đã đủ rồi, cho nên cái quả nó thành, nhân quả tự động khi nó đến đúng lúc đúng thời là nó thành. Khi thành rồi á thì quả đó coi như chấm dứt, nó rụng xuống mà nó vào trong một trạng thái rất là, mình có thể nói là đối với mình rất huyền bí khó hiểu, là niết bàn. Nhưng mà niết bàn đây mình chỉ hiểu như này, nó là cái nguyên lý mà mình nghe đấy đó. Cái nguyên lý nó đứng ngoài cái luật nhân quả, nhưng nó là nền tảng cho cái luật nhân quả. Cái nguyên lý nó bất diệt, bất sinh, bất tử, trường tồn, vĩnh viễn. Cho nên đó là cái cứu cánh. Ngày vào chỗ cứu cánh đó, thì lúc đó đó, duyên khởi của chúng sinh, mình có Phật Thích Ca hướng dẫn, mình có Phật Thích Ca ươm mầm, gieo nhân duyên, nhưng chưa đến lúc thì cái quả của Phật Thích Ca đã thành. Mình chưa đến lúc như vậy, mình có bị bơ vơ hay không thì mình sẽ được Phật Di Lặc độ trong tương lai. Đó là cái độ sinh ở trong đạo Phật. Và tại sao lại có nhiều Phật? Trong khi mà độ chúng sinh như vậy á, thì Phật Thích Ca một mặt độ cho chúng sinh giải thoát đắc niết bàn, mặt khác ngài khuyến khích các đệ tử của ngài á, mà đã đắc đạo đó, phát lại cái giống cái tâm nguyện mà ngài đã làm, đó gọi là Bồ Đề Tâm. Thì những vị đệ tử phát Bồ Đề Tâm như vậy á, sẽ tiếp tục độ chúng sinh. Chúng sinh vô cùng tận thì có tiếp tục vị Phật ra đời vô cùng tận để độ chúng sinh trong một cái thế giới này. Nó sẽ có tiếp tục vô cùng tận vị Phật ra đời, bởi vì chúng sinh vô cùng tận. Cứ vậy mà độ. Thì chúng ta nghe sẽ thấy là cháu ơi, mình rơi đi vào một cái trạng thái nó không nắm bắt được gì nữa, bởi vì nó vô cùng tận. Mình ít ra chuyện gì nó cũng phải lúc chấm dứt chứ. Nhưng mà thật sự mình coi một cái phim gì nó cũng chấm dứt thiệt chứ. Mình coi Tần Thủy Hoàng, lúc Tần Thủy Hoàng gom thâu lục quốc rồi xây Vạn Lý Trường Thành rồi chết hết. À, mình bảo hết, nhưng mà thực ra nó đâu có hết. Còn nữa, còn Lưu Bang, còn Hạng Võ, còn này nọ đủ thứ nữa. Thành ra mình coi gì thì nó cũng có một cái lúc hết, hết tương đối thôi. Rõ ràng lịch sử cũng hết. Nếu mà chân lý nó là như vậy ấy, thì tại sao mà lại nói là cái sự giác ngộ nó chân lý nó có lúc chấm dứt được? Thành ra mình có thể nói có lúc chấm dứt đó là lúc Phật nhập Niết Bàn, nhưng thực tế vẫn còn, chúng ta vẫn còn, và vẫn còn Bồ Tát, và cái sự thành Phật trở lại, thành quả Phật trở lại sẽ lại xuất hiện, mà Phật Thích Ca đã gọi là nói cho chúng ta biết ngay từ cái lúc ngài còn tại thế hiện tiền, đó là Phật Di Lặc sẽ ra đời. Thì như vậy mình hiểu là quả thực là cái ý nghĩa thành Phật độ chúng sinh ở trong đạo Phật đó, nó không phải là chỉ một cái lời nói đẹp, một lời nói lý tưởng đó, nhưng mà nó là một cái hành động cụ thể thực tế. Mà chẳng qua bởi vì cái thực tế của đời sống này nó không cùng tận, thành ra mình nghe những cái hành động đó nó cũng trở nên không cùng tận, mình đâm ra mình hoang mang, chứ thực sự ra nó không phải như vậy. Tức là đối với con người mà hiểu cái nguyên lý này, Bồ Tát này ấy, của đạo Phật ấy, thì người đó biết rõ là chắc chắn mình sẽ được độ. Người đó biết rõ là một khi mà mình đã có cái lòng tin Phật và đã có cái nhân duyên được theo đạo Phật rồi ấy, là mình biết như vậy. Và mình biết rằng là có vô lượng vô biên Bồ Tát hoạt động nữa. Mà khi mà cái lý đó của mình nắm vững rồi đó, mình thấy cái lý nó vững chắc ấy, thì cái lòng tin nó của mình ấy, nó mạnh, và tự nhiên cái niềm an lạc nó xuất hiện. Mà một khi mình có cái an lạc như vậy ấy, thì cái tham sân si của mình á, nó cũng bị kiềm chế, nó không dễ mà khởi. Tham sân si nó chỉ khởi mạnh mẽ, nó được hỗ trợ mạnh mẽ là do bởi vì á, con người của mình á, chỉ nghĩ một đời và chỉ nghĩ cho một đời của mình, và chỉ thấy rằng là mình phải lo cho chính mình thì, và không tin rằng là có ai khác lo hay cứu độ mình. Thực ra là do cái tâm lý như vậy cho nên con người của mình nó không có thể nào nó vượt qua được cái tham sân si hết. Thành ra chính vì vậy mà mình biết là tất cả những cái giáo lý, giáo pháp của Đức Phật mà mình nghe cho kỹ, nó đều có cái ý nghĩa khơi mở bên trong mình, khơi những cái ngòi để cho tham sân si nó không bị bế tắc, ứ động, mà nó sẽ thành chất độc, cho nó thoát đi. Ít nhiều nó cũng được thoát đi. Nên đó là mình hiểu cái tác dụng của các cái pháp mà mình nghe như vậy. Nên trở lại thì mình thấy là bây giờ mình hiểu Phật, cái sự thành Phật, cái sự có mặt của một vị Phật nó là như vậy. Nó còn có thêm một cái điều nữa là trong cái nguyên lý để thành Phật là sau khi mà cái vị Bồ Tát nó mà đã nhiếp hóa được các cái chúng sinh khác, có thể đến được cái chỗ đắc niết bàn, diệt phiền não rồi đó, thì cái vị Bồ Tát đó sẽ được thọ ký, sẽ được một vị Phật trong quá khứ thọ ký cho, rồi vị đó sẽ tu tập. Mà bây giờ cái tu tập bây giờ của vị đó nó là như là một cái con đường thẳng mà không có một cái chướng ngại gì nữa. Vị đó sẽ tu tập và đến khi mà chắc chắn chỉ còn một đời nữa là thành Phật, thì vị đó sẽ ngưng lại cái đời sống con người và sinh lên cõi trời đầu xuất. Đó là cái kinh thượng sinh. Vị đó với tất cả những cái vị mà gọi là được mình nhiếp á, sinh lên cõi trời hết để nghe vị đó thuyết pháp ở trên cõi trời, để hưởng tất cả những cái gọi là pháp lạc, những cái an lạc của chân lý đó ở trên cõi trời đó. À, để cho những cái tâm nguyện, mình có thể nói là tất cả những cái tâm nguyện của các những vị mà sẽ được độ đó, được thuần thục một cách vững chắc và lấy được tất cả những cái công đức của đạo, tức là cái năng lực mà đoạn phiền não thật mạnh đó, rồi sau đó đó cái vị Bồ Tát mà nhất sinh bổ xứ đó sẽ quán sát rằng là đã đến lúc mình sinh xuống để thành Phật rồi hay chưa. Nếu mà đã đến đúng lúc, tức là theo đúng nhân duyên ở đó, vị đó sẽ hạ sinh xuống, thì tất cả những cái vị đệ, mình có thể gọi là đệ tử, hay là những vị mà được giúp đỡ, là những cái chư thiên ở trên cõi trời đó, cũng đều sinh xuống theo để được khai mở cho chứng niết bàn. Thì như vậy đó là một cái, mình có thể nói đó là một hình ảnh, đó là một cái phương thức, nguyên tắc, một cái tiến trình để thành Phật độ chúng sinh, mà nó liên tục Phật này đến Phật khác, các vị Phật làm việc với nhau là làm việc cho chúng sinh, và khi mình đã làm xong cái bổn phận mình thì tiếp tục cái vị khác làm, tiếp tục như vậy để độ. Ra như vậy thì chúng ta học nghe đại khái đến đây, chúng ta cũng biết rằng là như vậy thì mình theo đạo Phật, nếu là đúng nghĩa theo thì mình cầu gặp Phật. Thì mình có thể gặp Phật, nhưng mà có thể nói là nó trễ rồi. Nếu mà chúng ta lấy cái con người của mình ngay bây giờ thì Phật Thích Ca đã ở quá khứ rồi. Nhưng mà trong đạo Phật cho mình biết rằng là mình sẽ gặp Phật ở trong tương lai nữa. Thì khi mà mình nghe các kinh như vậy thì cốt yếu là để làm cái gì? Là để Đức Phật nhắc nhở cho mình biết, cũng như khi Đức Phật nói kinh A-di-đà, Đức Phật nói để cho mình biết rằng là mình phải quy tâm mình về cái vị Phật ở trong tương lai, mình phải quy hướng về cái vị Phật đó. Tức là giờ đây đó, nếu mà mình nghe cho nó đầy đủ các kinh đó, thì giờ đây không phải mình chỉ thờ một mình Phật Thích Ca, mình phải thờ Phật A Di Đà và mình còn phải thờ cả Bồ Tát Di Lặc, và đều là những nơi nương tựa quy kính về mình. Mình quy về Phật Thích Ca là để nghe lời của Ngài, học pháp của Ngài và để tìm một vị Phật mà nương tựa. Thì tìm vị Phật nương tựa mình có thể tìm ngay sau cái đời này, là tìm nơi Phật A Di Đà. Mình có thể tìm ở trong tương lai lâu xa hơn nữa, ở ngay trong cõi này, không phải cõi khác, là tìm một nơi Bồ Tát Di Lặc. Mà muốn chắc ăn thì mình không, trong cái thời gian Bồ Tát Di Lặc ra đời thành Phật, không biết đến kiếp nào, trong khoảng cái thời gian như vậy đó, thì chúng ta ở đâu sau khi bỏ cái đời sống này đi? Thì lúc đó chúng ta nguyện sinh về cung trời Đâu Xuất. Thành ra sau khi học những kinh như vậy rồi, nó mới đúc kết, kết thúc lại một cái tâm nguyện của mình. Từ cái tâm nguyện đó rồi mình mới bắt đầu nguyện rồi hành đó. Thì lúc đó mình mới bắt đầu mới thực hành. Thực hành đó tức là thí dụ mình thờ Ngài, và mỗi lần tụng kinh niệm Phật mình có thể phát nguyện sinh về Đâu Xuất Thiên đó. Thì đó là những cái kinh nói cho mình biết, giảng cho mình biết, mở ra cho mình một con đường, một cái tâm nguyện. Tâm nguyện nó là mở ra một cái con đường tu hành. Cái con đường tu hành của mình nó có cái tâm nguyện hướng dẫn để nó đi đến kết quả. Nếu mình cảm thấy như là mình có một cái nhân duyên với Ngài thì mình sẽ phát nguyện như vậy. Nhưng mà khi mà mình học các kinh của Phật, các kinh Đại Thừa đó, thì chúng ta không có đơn giản chỉ nghe xong rồi cái mình thấy là mình thích hay mình muốn, mình nghĩ, mà trái lại chúng ta lại phải nghe tiếp nhiều cái nữa. Tại vì đôi khi mình nghe xong mình có thể nghĩ là không cần, mình có Phật A Di Đà rồi. Nhưng mà nếu mà mình được nghe tiếp nữa, mà mình được khai mở nữa, thì mình thấy là cần chứ. Hoặc là có vị nói chứ, thế vậy thì mình cứ theo Phật Di Lặc, mình cũng cần phải về cực lạc của Phật A Di Đà. Thành ra nếu mà những vị đó mình sẽ nghe tiếp nữa thì mình cũng sẽ thấy là ôi cần chứ, mình cũng phải về cực lạc nữa. Thành ra đó là cái mà mình biết rằng là nghe xong rồi thì nó còn phải nghe thêm nhiều điều nữa. Lý do nó là như vậy. Mà trước tiên hết chúng ta không có đèn. Tự động tắt. Thì ông sao mai mình nghe trong này, chữ này hơi nhỏ. Chúng tôi không có đèn, khó đọc mà mắt mờ. Thực sự thì đời tuổi, nếu mà tôi nói tuổi ra thì có nhiều bác trong này cũng bảo ôi còn trẻ chán, mới có năm mấy à. Nhưng mà thực sự ra thì nó không cần nơi tuổi, nó cần nơi cái thân thể của mình. Thì chính bản thân tôi cũng thấy mệt rồi. Nó mệt, đi xa là thấy mệt. Trời nóng như vậy, hồi xưa đi bao nhiêu khóa học mà nóng là đâu có thấy sợ. Tuy rằng cũng than mà thấy nó cũng chịu được. Bây giờ mà nghĩ đến trời nóng là bắt đầu thấy khó chịu. Sức chịu đựng không đủ. Rồi mắt mờ, khó nhìn. Đó, tay thì chưa run. Nhưng mà cũng không bao lâu. Răng thì nó cứ hư hoài, đau. Thật sự ra thì chính vì vậy đó mà cho nên đôi khi mà nói đúng ra thì chúng ta cũng hiểu điều là dù đệ tử Phật đó, thì trước sau gì cũng tu thôi. Trước sau gì cái chính của mình cũng chỉ là tu thôi. Thực ra mình có nghe pháp bao nhiêu cũng là để tu. Mà xuất gia hay tại gia thì cũng chỉ là tu. Dĩ nhiên là cái người xuất gia làm gì đi chăng nữa thì cái việc chính nó vẫn là tu thôi. Thành ra cái câu nói vậy chứ nó trúng lắm á. Tuy rằng nghe nó hơi có vẻ mỉa mỉa chút đó. Con thầy chùa thì lại quét lá đa đó. Con vua thì lại làm vua đó. Thì đúng là cái nghề của người thầy tu thì nó chỉ là tu hành thôi. Giờ mình có làm cái gì chăng nữa mình cũng chỉ là tu thôi. Thực ra bảo là mình có đi xây nhà thương, nuôi trẻ con mồ côi, nuôi gì gì, thực sự nếu mà mình muốn làm cái đó mình cũng cần phải làm vị thầy tu. Cái nghiệp chính của vị thầy tu là tu hành. tu hành cái pháp của Phật. Thành ra có nhiều người hỏi sao mấy thầy cũng làm chuyện xã hội, thực ra muốn làm xã hội thì không cần phải tu. Mình hiểu điều vậy. Thì mấy thầy có thể ủng hộ cho người cư sĩ người ta làm. Mà nói thật ra đệ tử Phật dù là cư sĩ tại gia chăng nữa thì rốt cuộc cũng chỉ là tu thôi. Chẳng qua là cái duyên, không phải gia duyên mà xã hội duyên mình nó bận buộc thôi. Cho nên lắm lúc thì mình cái tu của mình nó không có được thuần nhất mà nó không được chuyên. Dù là mình có rất mong muốn chăng nữa nhưng mà thực ra thì mình cũng chỉ là tu. Thì nó đúng, mà nó sẽ đúng với cái chức năng của mình. Thực ra nếu mà mình mà thực sự mà tu hành á, lắm lúc mình không cần giảng nữa, người ta có thể gặp được một cái người mà chuyên tu mà chân tu á, tự nhiên người ta cũng cảm hóa rất mau lẹ. Mà nếu mà mình không có tu nhiều á, mình giảng rất nhiều hơn nữa thì Phật tử cũng không có quy tâm được. Cho nên phải nói là thực sự ra thì nó cũng là tu hết. Người thầy tu là tu hành thôi. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh với tất cả mọi cái đó, cho nên bao giờ mình cũng nhất là ra bên ngoài này nọ nữa. Nên có thể nói là cái thời gian để mà mình tu tập nó bị hạn chế rất nhiều. Tôi cũng dĩ nhiên là các vị Phật tử Đức thì cũng đều biết, tôi cũng đều biết rồi. Là thầy trụ trì chùa Viên Giác, thầy Hạnh Tấn là suốt ngày cứ đòi nhập thất tu, cứ nặng nặc đòi nhập thất tu. Thì nãy tôi nói chuyện thấy không, mà chứ con nhập thất thì phải cho thầy nhập thất với chứ. Thấy bảo chứ thì thầy nhập thất rồi, bây giờ mới đến là con mà nhập hồi nào đâu. Trời ơi, chưa nhập hồi nào hết á. Thành ra cũng phải nhập thất tu chứ. Thực sự ra thì mình cũng biết rằng là cái tu hành của Đức Phật đó, mình đã hiểu từ nãy giờ mình nghe đó, là nó từ phát từ cái tâm Bồ Đề, nó độ chúng sinh. Thành ra cái sự tu hành nó không bao giờ nó có cái ý nghĩa là cách ly, không bao giờ nó có cái ý nghĩa là buông bỏ, mà trái lại đó, phải có nó mới thành tựu được cái ý muốn của mình. Thực sự mà nói mình bảo chứ bây giờ thầy nhập thất thầy tu thì bỏ Phật tử vậy nó bơ vơ nó như thế nào. Nhưng mà nếu mà một vị thầy mà cứ theo sát Phật tử nó mà dạy dỗ nuôi dưỡng hoài nó cũng đi đến đâu. Nhưng mà nếu vị thầy đó mà tu mà đắc đạo cái thì như Phật tử đó là cũng vươn lên hết. Thành ra mình phải biết là cái gì là cái chứng, cái năng lực chứng ở trong đạo Phật. Cái năng lực chính ở trong đạo Phật đó là sự tu hành, chứ nó phải là hoạt động này hoạt động kia. Tất cả một cái mọi hoạt động đó là cái năng lực của thế gian. Đạo Phật không từ chối nó, nhưng mà luôn luôn mình làm việc mình phải biết cái gì chính, cái gì phụ. Mình phải biết cái gì của mình, cái gì chính của mình. Chứ nếu mà mình không biết mà mình chỉ biết người thôi, mà mình chỉ bắt chước người thôi đó, thì nó sẽ thất bại. Bởi vì cái chính mình không biết. Cái lực chính của mình đó là sự tu hành, tu tập. Dĩ nhiên tu tập trong đạo Phật đó, nó không đơn giản là không cứ nhắm mắt mà tu được, mà cái tu nó đi đôi với cái hiểu. Thành ra tổ sư cũng nói, tổ Bồ Đề Đạt Ma Ma cũng nói là hành giải tương ưng, danh chi viết tổ, tức là thực hành và hiểu biết, tức là học hỏi giáo lý là giải, hành là tu hành, tương ưng với nhau, phải đi đôi với nhau, tương ưng luôn luôn có với nhau. Thì như vậy nó mới gọi là tổ sư. Thành ra đó, mình đừng có hiểu lầm cái nghĩa học ở trong đạo Phật đó, là học một cái kiến thức. Cái mà học thực sự mà chính pháp ở trong đạo Phật đó là học để tu hành. Cho nên mình nghe một cái kinh nói Phật Di Lặc sinh xuống như thế nào nào, nhưng mà để mình tu á, để mình hướng cái sự tu tập của mình, công đức của mình á, đến cái chỗ đó và phát tâm nguyện á, đến mình đến cái chỗ mà mình nghe ở trong kinh, tức là có thể gặp Phật Di Lặc được cứu độ. Mình muốn được cái đó, mình muốn như vậy. Khi mà mình phát lên cái ý muốn, cái tâm nguyện như vậy, nó là nền tảng của sự tu hành. Mà những cái ý nguyện nó luôn luôn nó được phát sau khi nghe chính pháp, cho nên nó nguyện như vậy nó tương ưng với chính pháp. Và khi nguyện như vậy rồi ấy, thì nó mới bắt đầu cái thực hành của nó mới bắt đầu có cái đường hướng. Thành ra chúng ta hiểu là thực ra mà cho nên mình nghe những kinh điển này nọ đó là cốt yếu là như vậy. Khi người Phật tử hiểu rõ vấn đề đó thì mình biết rằng là thực sự ra đời sống nó ngắn ngủi vô thường, sức lực của mình đó, dù không có làm bất cứ cái gì hết đó, được nuông chiều nó cũng tan biến mất rồi, không cái gì nó còn mãi. Cho nên trước sau gì đó, thì mình cũng phải làm cái gì. Mình có cái năng lực sinh ra ở đời, có một cái sức lực ở trong con người mình, từ sức lực về cơ thể cho đến tinh thần, mình phải làm cái gì. Mà đối với người đệ tử Phật, con Phật đó, cái mà mình phải làm và làm đúng nhất là tu. Thực sự là mình phải hiểu điều đó. Lắm lúc mình nói là bảo chứ giờ ví dụ nói bảo thầy anh Tấn, thầy đi nhập thất rồi ai lo chùa, thế mình nói vậy mình mâu thuẫn. Trước tiên nó mình nói là phải xây chùa lên để tu, xây chùa lên rồi bảo thầy đi tu ai giữ chùa, thế vậy thì cái xây chùa nó là ngăn cản cái đường tu hay sao? Mà lúc đầu mình nói là xây chùa lên để tu. Thành ra chính vì vậy nó mình biết là thực ra làm bất cứ cái gì trong đạo Phật thì nó cũng phải là tu thôi. Và nếu mà mình để trễ thì lúc đó mình run ngồi thiền mà cứ run tụng kinh thì lật một lát là ủa cái gì kỳ quá vậy, cái gì đây, gì nhìn kỹ lại ủa lấy lầm cái chuyện cô gái đồ long của Kim Dung mà cứ tưởng đâu lấy kinh Pháp Hoa tụng. Thành ra chính đó là chúng ta biết rồi. Thì thực sự là mình học Pháp phải nhớ cái khuyến tu, mà hễ cứ nghĩ đến tu thì phải cầu học Pháp, cầu học chính Pháp. Đôi khi người Phật tử chúng ta có cả một cái kho tàng Pháp bảo Đức Phật để lại đó, mà lắm lúc thì chúng tôi cũng nhận thấy là chúng ta không có lưu tâm gì đến cái đó, mà sao cứ học những cái Pháp lẻ tẻ mà thực ra nó không phải Pháp của Phật. À, chúng ta cứ nghe những cái gì đâu đâu thấy khoái tai khoái ý thì mình cái này tu được. Đấy. Rồi cứ như vậy mà thực sự ra nó, kinh Phật có lấy ra coi đọc, tuy rằng mình không hiểu nhưng mà mình cầu nguyện ngài Quan Âm cầu nguyện chư Phật gia hộ, rồi thì mình sẽ gặp thiện tri thức khai mở kinh cho mình. Tu phải tu đúng chính pháp. Bảo là cái cách này nó dễ lắm, nhắm mắt mở mắt này, lâu lâu nhắm bên này mở mắt bên kia lại, cái lát nhập thiền này nó mình thử thế hay cái mình cũng theo, mà giờ kinh ra không bao giờ thấy cái đó ở trong đó hết. Mà mình là Phật tử mà mình cứ thích theo như vậy thì cái lý do là bởi vì người Phật tử mình cũng ít được nghe chính pháp, cho nên cái tâm của mình đó như mình nghe lúc đầu cái pháp Phật đó, mình nghe vào nó rất bao la và có thể nói làm cho mình biết nắm vào đâu hết, cho nên đôi khi mình hoang mang và mình không biết đầu mối là chỗ nào để tu để đi hết. Nhưng mà chính thực ra thì nếu mình kiên trì tin tưởng và cầu nguyện thì mình sẽ từ từ mình sẽ thấy cái sự cầu nguyện và kiên trì của mình nó chiêu cảm nhân duyên. Chúng ta biết rằng là mình cần có sự tu tập. Thực ra có nhiều vị tử thì nghe pháp nhiều nhưng mà cái đối xử với phiền não và trong cái đời sống của mình á, mình không có một cái năng lực gì hết. Lý do bởi vì mình thiếu tu. Mà nghe pháp nhiều thì đôi khi lắm lúc nó nghe nó loạn chứ không phải nghe nó đúng chính pháp. Và chính pháp của Phật nó nhiều kinh nghe lắm nhưng mà thực ra cái ý nghĩa nó về một mối với nhau hết. Thành ra mình phải nghe sao về cái chính pháp của Phật. Đúng là nghe chính pháp là gì? Nếu mà mình biết là nghe kinh. Còn bây giờ một thầy lên giảng nói thì khi là ý của thầy đó thôi. Còn nghe phải nghe kinh. Là chúng ta có thọ giới thì phải nghe giới nữa. Đó là cái chính pháp của Phật. Thì có nghe nhiều như vậy, nghe đúng như vậy thì từ từ cái tâm trí của mình nó tự nhiên nó được khai mở. Và cái sự tu tập, mà cái tu tập cái bước đầu của mình á, tự nhiên nó cũng tương ứng. Tại vì tu tập nó phát từ cái tâm nguyện. Và tự nhiên trong đời sống của mình á, thì mình từ từ có năng lực, năng lực sống, nhất là mình sống trong cái xã hội Âu Mỹ này, là người là một người Phật tử mà theo cái đạo Phật trong đời sống Âu Mỹ này, thực sự là để mình kiềm chế tất cả những cái căng thẳng, nói là mà cái gốc làm sao đi nữa, cái gốc của nó cũng từ cái chỗ tham sân si, không có cách gì ra khỏi đó. Cái căng thẳng, cái áp lực của đời sống thì kêu là stress đó. Thực ra nó chẳng phải là từ đâu ra, nó cũng từ cái tham sân si mà ra. Mình tham nhiều thì mình căng thẳng nhiều, mà mình chạy theo bên ngoài nhiều thì mình sẽ bị căng thẳng nhiều. Nhưng mà mình muốn tâm mình yên tĩnh, tĩnh lặng thì nó phải có pháp. Không có pháp dùng cách này cách kia cách nó chỉ là những cái cách của thế gian, của các bác sĩ tâm lý học cái này nọ. Giống như là bày cách là nếu mình tức giận gì thì mình lấy cái gối rồi mình đập mình đánh vậy đó, để cho nó hạ cơn tức. Mấy cái phương pháp đó nó không phải là chính pháp, nó phải là đạo. Thành ra đó, mình phải làm sao mà tu được cái pháp của Phật, nắm được cái pháp của Phật, nắm được cái lý đó và tu tập cái lòng tin này đó, thì mình mới gỡ tận gốc. Và lúc bây giờ đó, cái sự mà gỡ rối mình trong đời sống và cái tu tập của mình hướng đến đó, cái chân lý, cái niềm an lạc mạnh mẽ đó, nó mới đúng pháp, mình mới đúng nghĩa là người con Phật. Thì đại khái hôm nay chúng ta nghe ý nghĩa về Phật, mà nó từ cái chỗ ý nghĩa Phật mà nó đi đến cái chỗ mà thượng sinh hạ sinh và liên tục Phật, từ quá khứ đến hiện tại đến vị lai. Và chúng ta cũng biết cách đại khái là chúng ta không có mất Phật, và chúng ta đang có một vị Phật chờ chúng ta, chúng ta sẽ gặp lại Phật nữa. Và nếu mà đã để lỡ mất cái thời cơ, hoặc là lúc Phật Thích Ca ra đời, có thể mình gặp Ngài nhưng mà mình lỡ cơ hội, hoặc là mình gặp Ngài được gieo duyên mà chưa trưởng thành, thì lần tới này đừng để mất cơ hội, phải gặp Phật Di Lặc. Và đừng để làm hỏng mất cái nhân duyên quý báu mà Phật Thích Ca đã gieo cho mình, mà muốn đừng có để hỏng mất cái nhân duyên để cho thành quả thì phải gặp Phật Di Lặc. Vì nói cái ngày hôm nay như vậy thôi, cũng như là nói toàn thể cái bộ kinh rồi, thì từ ngày mai trở đi thì chúng ta có thể đọc trong kinh nghe đại khái, và có thể cần nói điều gì thì mình phân giải thêm ra. Di Đà Phật. Nguyện